Vậy mình qua hội thánh thứ ba là Bergam. Thì Babylon là được hình thành từ Bergam này. Anh chị đọc Khải Huyền 2 câu 12 đến câu 17.
Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Bergamo. Đây là lời của đấng mang thanh gươm, hai lưỡi sắc bén. Ta biết ngươi ở đâu, ở nơi đặt ngai của Satan. Nhưng ngươi gắn bó với danh ta và không chối bỏ lòng tin vào ta. Ngay cả trong thời Antipa, ông này là chứng nhân trung thành của ta. Ông đã bị giết trong thành của các ngươi, nơi Satan ở. Nhưng ta có ít điều trách ngươi. Ở đó ngươi có những kẻ nắm giữ đạo lý của Bileam. Ông này đã dạy Balak gây cớ vấp ngã cho con cái Israel, khiến chúng ăn đồ cúng và làm chuyện gian dâm. Cả ngươi nữa, ngươi cũng có những kẻ nắm giữ đạo lý bà Nicola. Vậy hãy hối cải, bằng không ta đến với ngươi ngay tức khắc và sẽ dùng lưỡi gươm từ miệng ta mà giao chiến với chúng. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng, ta sẽ ban cho mana đã được giấu kỹ. Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng. Trên sỏi đó có khắc một tên mới, chẳng ai biết được tên ấy ngoài kẻ lãnh nhận. Amen.
Amen. Ở đây đầu mỗi thư Chúa giới thiệu Chúa một, trong mỗi thư Chúa đều, rồi giới thiệu Chúa một cách khác nhau. Ở câu ở Ephesos Chúa nói là đứng cầm trong tay thì phải bảy ngôi sao đi giữa chân đèn vàng. Ở đây Chúa giới thiệu Chúa là một cái thầy tế lễ thượng phẩm đi giữa các hội thánh để đi giữa các chân đèn vàng để nhằm để tỉ sửa tim đèn và thắp cháy đèn. Thì đây là hội thánh bình thường. Còn trong hội thánh thì trong mỗi thư Chúa giới thiệu Chúa phù hợp với cái nội dung của thư đó, với hoàn cảnh, với tình trạng của hội thánh. Còn trong câu 8 hội thánh Smyrna, Chúa nói là Chúa là đấng đầu tiên và cuối cùng, đấng đã chết vì đã sống lại. Tại vì hội thánh này sẽ bị chịu khổ vì danh Chúa, bị trừ đạo. Còn trong Bergam này mình thấy Chúa giới thiệu Chúa rất kinh khủng. Chúa nói là đây là lời phán của đấng có thanh gươm lưỡi thật sắc. Nếu mình đọc như vậy mình thấy mình có thể biết rằng ôi đúng thánh này như thế nào rồi, Chúa mang gươm đến để mình sẽ biết nó như thế nào rồi, không thể nào mà đẹp lòng Chúa được. Rồi Chúa nói thì trong mỗi cái thư á, mỗi cái tên hội thánh đều có nghĩa hết. Thì cái chữ Bergam này á, hay công thánh công giáo là Bergamo á, thì Bergam này nó có nghĩa là kết hôn và được tôn lên, nâng cao lên. Ở đây Chúa nói là hội thánh này sa ngã vì sao? Tại vì hội thánh này đã kết hôn với thế gian, bắt chước thế gian. Hồi trước thì hội thánh là thánh khiết, hoàn toàn có trong duy thánh, có hội thánh có chữ thánh khiết mà. Thì hội thánh là phải thánh khiết, là trinh nữ tinh sạch đối với Chúa. Không có lẫn lộn gì với truyền thống, mà không lẫn lộn gì với các những cái thần tượng khác của dân ngoài. Chỉ có mình Chúa thôi. Thì cái giai đoạn này, giai đoạn Bergam này là giai đoạn cỡ, nhớ nếu không nhớ không lòng, cỡ năm 300 thế kỷ thứ ba trở đi. Thì lúc đầu á thì Satan là dùng dùng La Mã để bắt bớ hội thánh, giết hại nhiều cơ đốc nhân. Nhưng mà cơ đốc nhân họ không sợ. La Mã càng bắt bớ thì lời Chúa càng được lan truyền ra càng rộng rãi hơn nữa. Vô số người tử đạo mà ta cũng không có sợ. Những người khác khi mà những người mà chứng kiến những tín đồ tử đạo á thì họ ngạc nhiên tại sao mà những tín đồ này vẫn tuy sắp chết như vậy hay là đang 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 bị hành hình, bị thú dữ xé xác mà họ vẫn có niềm vui, họ vẫn còn ngợi khen Chúa ngay lúc đó được. Thì những người mà khán giả họ được họ ngạc nhiên, rồi họ chính họ cũng tin Chúa luôn, rồi họ lại tiếp tục bị chết vì danh Chúa, vì tử đạo nữa. Nghĩa là Satan không thể nào mà dùng bạo lực để thắng những các tín đồ được, thì Chúa giúp sức cho họ. Nên Satan nó phải dùng một cái chiêu khác đó, thay vì bắt bớ, thay vì hắn bắt bớ hội thánh thì hắn nâng cao hội thánh lên, hắn cho hội thánh kết hợp với thế gian, như vậy thì nó có hiệu hiệu quả hơn nhiều. Thì trong lịch sử đó, đó là khoảng năm 300 sau công nguyên. Thì lúc đó là có một cái hoàng đế La Mã là Constantine. Thì ông này á, ổng sau một cái biến cố thì ổng không có bắt bớ hội thánh nữa. Có một cái biến cố lịch sử là ổng đang chuẩn bị trên một cái cũng có một cái trận đánh quan trọng trên một cái cầu. Thì khi mà ổng ngủ ổng cũng ổng thấy một cái hình thập giá. Rồi ổng nghe một tiếng nói, ổng nói là trong cái dấu này thì ngươi sẽ được chiến thắng. Dấu thánh giá đó. Rồi ông thắng chừng đó, thắng thiệt luôn. Cái ông nghĩ rằng Chúa nói với ông như vậy. Rồi sau đó ông không bắt bớ hội thánh nữa. Rồi ông bắt toàn bộ đế chế La Mã, mọi người dân đều phải phải tin Chúa, phải gửi làm báp têm. À, như vậy đâu có được đâu, là cái là kiểu mà ông vua bắt buộc người ta làm. Phải dùng tiền bạc để làm chuyện đó. Có nhiều người hoàn toàn họ không tin Chúa gì cả, nhưng mà họ cũng nhập cũng chịu làm báp têm luôn, mặc dù họ không tin Chúa, không biết gì về Chúa cả. Rồi khi họ làm báp têm như vậy, họ còn được tiền của đế chế La Mã nữa, được thưởng bao nhiêu miếng vàng gì, sau đó họ được lợi nữa. Rồi không những như vậy á, rồi ông vua này cũng còn đề cao những cơ đốc nhân bị bắt bớ hồi trước á, đề cao hội thánh của Chúa, được nâng cao lên. Hồi xưa thì bị người La Mã coi như là cùi hủi vậy đó, đồ bỏ đi. Bởi vì hãy trốn chui trốn nhủi vì bị bắt bớ. Còn bây giờ là bị được tôn cao lên. Những người, tại vì những người La Mã mới tin Chúa, những người La Mã mới vô đạo sau này là họ đâu có biết gì về Kinh Thánh đâu. Và trong khi những tín đồ này rất là am hiểu lời Chúa, nên họ được đề cao lên, được nâng lên, họ được trả tiền để giảng lời Chúa, còn những người kia đâu có hiểu gì. Rồi những người mà mới bị bắt buộc giờ phải đi theo đạo như vậy là họ đi nhóm mà họ không hiểu gì hết trơn, rồi họ mang theo những cái truyền thống của họ, những cái hình tượng, những cái truyền thống, những hình tượng tập tục cũ vào. Giống như là người ta mang vào ngày lễ Giáng sinh. Đó, lúc đó là người La Mã là thờ mặt trời vào cái ngày 25 tháng 12. Lịch sử cho biết đó như vậy luôn. Cái người ta vừa muốn đi theo Chúa, vừa muốn giữ muốn mừng sinh nhật của thần mặt trời. Người ta làm bằng cách là người ta đổi cái tên nó, kêu là ngày sinh của Chúa. Mà thật ra cái chữ Christmas á, nó không có nghĩa là ngày sinh của Chúa. Christmas mà dịch sang tiếng Việt mà đúng nghĩa luôn á, cái đó là sự hành quyết đứng Chris. Chứ nó không có nghĩa gì ngày sinh của Chúa cả.
Sự hành quyết hả? Sự hành quyết đứng Chris.
Nói lúc mà Chúa chịu chết á. Nói lúc mà Chúa chịu chết á. Christmas đâu có nghĩa là birthday, đâu phải là ngày sinh của Chúa đâu. Mà nó là the massive of Christ. Cái đó là sự hành quyết đứng Chris. Lúc mà Chúa nói lúc Chúa chịu chết.
Đúng rồi.
Rồi là những cái tục cũ đó, giống như là trang trí cho cây thông Noel. Cái đó cũng liên quan tới ngày sinh của thần mặt trời. Người ta cũng được mang vào. Rồi tặng quà vào ngày Noel. Tặng quà ăn uống linh đình. Cái đó là người ta chỉ cần đổi cái tên thôi. Đổi cái tên của ngày lễ đó thôi. Cho nó hợp với cái nhãn mới. Gắn cái nhãn mới cho nó hợp với cơ đốc giáo. Cái niềm tin cơ đốc rồi học. Nhưng mà những cái tập tục cũ họ mang vào hết luôn. Rồi ngày lễ phục sinh, ngày lễ Easter cũng vậy. Cái chữ Easter, nếu mà dịch sang tiếng Việt, nó không có nghĩa là gì là phục sinh cả. Easter là phương đông. Easter là tên của nữ thần phương đông. Cái tên nó chẳng có liên quan gì tới Kinh Thánh cả. Nó chỉ là tên của một cái vị cái nữ thần. Rồi người ta còn mang theo những cái khác như con thỏ và cái trứng. Cả con thỏ cái trứng đều là những cái thần tượng. Lần này cái lễ ngày sinh thần mặt trời người ta vẫn còn đổi tên đó. Còn cái này người ta không đổi tên, người ta mang hết vô. Nghĩa là cái sự kết hôn giữa hội thánh với thế gian và nhiều điều khác nữa. Đó là bẹt găm. Bẹt găm là gì? Có nghĩa, chữ bẹt găm có hai nghĩa là kết hôn và đề cao. Bây giờ hội thánh không còn là trinh nữ tinh sạch với Chúa mà đã bị kết hôn, kết hợp với thế gian như vậy rồi. Và được tôn cao lên nữa. Giống như cái tên của hội thánh nè. Và anh chị biết ai thống trị thế gian này?
Satan.
Chính xác. vì hội thánh kết hôn với thế gian á, nên ai thống trị hội thánh? Satan.
Satan.
Đó là lý do mà Chúa nói trong câu 13, Chúa nói ta biết nơi con ở là nơi có ngai vàng của Satan. Ở trước á, hội thánh á là nước của Chúa, không có liên quan gì đến Satan cả, không liên quan gì đến thế gian cả. Trong Giăng 17 Chúa nói về các môn đồ của Chúa là họ tuy còn ở thế gian nhưng mà họ không thuộc về thế gian này. Hội thánh giống như là một cái con thuyền ở trên nước vậy, con thuyền ở trên nước chung, nhưng mà con thuyền không có phần gì chung với nước cả. Khi mà con thuyền bị đắm á, bị lũng lỗ á, thì nước mới vào trong con thuyền, thì con thuyền có phần chung với nước, thì đó con thuyền nó bị chìm rồi. Hội thánh của Chúa cũng giống như vậy á, tuy mình ở trên thế gian này, mình ở trong thế gian này nhưng mà mình không thuộc về thế gian, mình là con thuyền và thế gian là nước. Nhưng mà trong cái giai đoạn này là hội thánh này đó, giống như con thuyền bị đắm nữa, nó bị chìm luôn. Nên Satan mới vào trong hội thánh, Satan mới cai cả thống trị hội thánh của Chúa. Chúa bỏ hội thánh đi rồi. Rồi câu 13 tiếp là con đã giữ, là ngươi đã vững lòng tôn danh ta và không chối đạo ta. Chính xác là không chối đức tin nơi ta. Thì trong ngày đó có một có Antipa kẻ đầm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, tại nơi Satan ở. Thì Antipa này á, cũng có nghĩa tiên tri. Antipa trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là anti là chống, Antipa nghĩa là ba, có nghĩa là tất cả. Những cái người này là họ chống tất cả. Có một số trong giai đoạn mà hội thánh bắt đầu kết hợp với thế gian như vậy á, thì có một số tín đồ trung thành, họ thấy như vậy là trái với lời Chúa, họ chống lại tất cả những gì mà trái với lời Chúa, và kết quả là họ bị giết. Thì anh chị cũng như vậy, đang là Antipa, đang chống lại những gì mà thấy trái với lời Chúa, thì cũng đang bị giết. Bị được ban tặng những danh hiệu mà rất là cao quý,
như là được là Antipa.
Antipa đang chống lại.
Antipa là chống lại.
Chống lại thấy tất cả gì mà trái với lời Chúa. Ở đây Chúa cũng nói rõ luôn, nơi đó là nơi Satan ở. Rồi câu 14, Chúa nói là ta có điều vỡ trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy đã dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó kính thần tượng và rủ rèn làm điều dâm loạn. Ở đây Chúa nhắc tới Ba-la-am là cái người, một cái tiên tri của dân ngoại ở trong Kinh Thánh. Để em coi nó, bạn nào để anh chị hãy đọc đoạn này sau đó.
Ông này đã dạy Ba-lát gây cớ dấp ngã cho con cái Israel. Yeah. Chúa,
ở trong anh... trong dân số 22 á, nói tới Ba-la-am này.
Dân số
22, 23. Bây giờ em tóm tắt, phải đọc cả đoạn đó mới hiểu được. Bây giờ em chỉ tóm tắt thôi.
Dân số mấy anh?
Dân số chương 22-23 là sách thứ tư.
Dân số 4.
Rồi lúc đó là dân Chúa chuẩn bị, cái Ba-lát là vua của dân Amorit. Nó biết là đánh, dùng sức lực, dùng quân sự không thể nào đánh thắng được dân Israel được, tại vì có Chúa ở cùng. Mà cái ông vua này, Ba-lát này, biết có Ba-la-am là một cái tiên, là một người dân ngoại luôn, nhưng mà có khả năng nói tiên tri được. Cái Ba-lát mới trả tiền cho Ba-la-am để kêu Ba-la-am rủ xả dân Chúa. Nhưng mà Ba-la-am thì lúc đầu không có, nhưng mà Chúa ngăn cản Ba-la-am rủ xả. Chúa ngăn cản mấy lần luôn, Đức Chúa Trời hiện ra mấy lần luôn. Thì cuối cùng Ba-la-am không có dám rủ xả mà còn chúc phước nữa. Tuy nhiên mà Ba-la-am đã lỡ nhận tiền của Ba-lát rồi, tiền vàng bạc rất là nhiều, nên Ba-la-am mới bày cho vua Ba-lát này là một cái mưu kế để phá như Israel, bằng cách là cho trà trộn phụ nữ của dân Amorit này vào trong dân Israel để họ phạm tội dâm loạn. Không chỉ như vậy, sau khi phạm tội rồi, còn là những người phụ nữ của Amorit này á, còn dụ dỗ dân Israel ăn đồ cúng và thờ thần của dân Amorit, làm Đức Chúa Trời trừng phạt dân Israel rất là nặng. cả mấy chục ngàn người chết. Thì ở trong Khải Huyền 2 này Chúa nhắc tới chuyện đó. Chúa nhắc, Chúa nói là trong các ngươi có những kẻ mà theo sự dạy dỗ của Ba-la-am này đã dạy cho Ba-lắc đặt hòn đá ngăn trở, nghĩa là để dụ dỗ dân Chúa ăn thịt cúng thần tượng và Chúa đang làm điều dâm loạn. Thì nguyên tắc của Ba-la-am là gì? Ba-la-am nhận tiền để nói tiên tri. Thì những kẻ theo sự dạy dỗ Ba-la-am là những người nhận tiền để mình giảng lời Chúa, để mình phục vụ Chúa, mình chia sẻ lời Chúa. Thì thấy rõ ràng là bên là các linh mục công giáo và các mục sư Tin Lành ngày nay người ta phục vụ Chúa vì lợi nhuận, vì tiền, vì địa vị, vì danh lợi. Có nhiều người ta không, nhiều người ta không lấy tiền nhưng mà họ muốn được tôn cao, đề cao lên, được mọi người chúc tụng, khen mình. Thì Chúa rất ghét như vậy. Mình không thể nào mà lấy lời của Chúa để mình làm lợi cho mình được á, cho dù về tiền bạc lẫn danh dự được, không có được. Tại lời Chúa là của Chúa, Chúa là tác giả của lời Chúa. Mình không thể nào mà lấy đó để làm giàu cho chính mình được. Mình Chúa không, cũng không chấp nhận mình chia sẻ lời Chúa để mình lấy tiền. Nên cái nguyên tắc của Ba-la-am này là ngày nay là tràn ngập ở trong Cơ Đốc giáo luôn, thấy điều đó. Thì đó là lúc đó thì những người các như em đã nói rồi là các tín đồ họ được vua Constantine được để chế La Mã trả tiền để họ giảng lời Chúa. Không có, không cần phải làm việc đời nữa. Họ được trả tiền lương. Họ được cho nhiều tiền để họ giảng lời Chúa, họ chỉ cần tập trung giảng lời Chúa thôi. Còn các tín đồ khác á thì vẫn tiếp tục làm việc đời tiếp. Không cần phục vụ Chúa gì cả, giống như là nhà thờ Công giáo Tin Lành bây giờ á. Tôi vẫn tiếp tục đi làm chuyện của thế gian. Ở nhà tôi vui hưởng thế gian, tôi không cần phải học đọc lời Chúa, tôi không cần phải đến với Chúa. Cũng chẳng cần phải giảng phúc âm hay làm phục vụ Chúa gì cả. Tôi chỉ có ngày thường tôi cứ làm chuyện của tôi. Rồi hôm Chủ nhật 1-2 tiếng tôi đến nhà thờ. Tôi đến thờ phượng Chúa, tôi ngồi đó rồi tôi mang tiền theo. Thì đủ rồi. Đó là mình thấy Babylon là, ở đây Babylon là mình thấy rõ là cái có bà làm. Rồi mình thì đương nhiên nếu mà những người này họ đã nhận tiền rồi.
Ừ.
Thì họ phải bắt buộc phải chiều theo những người đưa tiền cho họ, đúng không?
Đúng
không? Ừ. Họ phải cho những người phép, những người kia tiếp tục vui hưởng thế gian, mang những cái gì cũ, những gì họ quen làm, những truyền thống cũ vào. Phải cho phép mang ngày lễ Giáng sinh, mang lễ Easter, rồi mang Tết nữa. Không, Tết Việt Nam cũng của nhà thờ cũng tổ chức mà, đâu có liên quan gì đến Chúa đâu.
Tùng tùng.
Rồi mang Trung Thu, mang tùm lum thứ vào bên trong cả.
Mua lần để cho được may mắn lúc Tết á, mấy cái business.
Ừ, mua lần á.
Dạ. Để cho được khen.
Ừ.
Nhà thờ cũng rồi. Thôi nhà thờ thì cũng phải lần vô múa vậy. Đem lần vô nhà thờ múa.
Anh cho anh. Lần đá banh, disco, đá banh rồi đủ thứ rồi thi hát với nhau, người ta họ phải làm cách vui nhộn để người ta đi. Nhiều người ta mà không đi là Nicola không có tiền nhiều rồi. Phải làm vui nhộn để thu hút giới trẻ đi. Thì đi như vậy là
ca sĩ
đó chính là rủ ren làm điều dâm loạn á. Có nghĩa là điều đó là những điều của thế gian này. Đây nói tới nghĩa thuộc linh. Có nghĩa là hội thánh của Chúa là một cái nữ tinh sạch cho Chúa. Còn kỳ này là đằng này là kết hợp đóng thứ hầm mọi lần của thế gian này vào đủ thứ hệ luôn. Bên Việt Nam á thì bên Công giáo còn cho phép tới là thờ ông bà, cúng ông bà cho phép thoải mái. Như em mà xưa ở Việt Nam làm rất, em đâu có biết đâu. Không, ăn đồ cúng theo nghĩa đen luôn nữa, ăn đồ cúng thần tượng. Tức là cứ pha trộn nha. Tuy nhiên nếu mà em đã nhận tiền của người khác rồi thì em phải nói những gì mà người ta phải đẹp lòng người ta để người ta cho em tiền tiếp, đúng không? Nên ngày nay người ta không có dám nói tới tội lỗi nhiều nữa, hiếm người nói tới tội lỗi. Người ta nói những gì mà các mục sư linh mục sợ bóc phạm những người khác, nói những điều dễ nghe cho giáo dân dễ nghe, nhưng nói nào một cái là người ta bỏ chạy hết. Người ta bỏ chạy thì mình đói, đúng không? Tại nó quen, đừng quen tới tiền nữa. Thì cái bà làm này rất là nguy hiểm.
Anh cho anh hỏi.
Dạ anh hỏi.
Anh cho anh hỏi cái ngày 25 tháng 12 Christmas đó là vào năm nào để có gì mình thổi kèn cho họ để mình chính xác cái năm đó, vào thời đế chế La Mã đó.
Ở trong em không nhớ rõ, trong bài bảy hội thánh có, để em tí em gửi cho anh.
Okay.
Có không? Có cái ghi luôn, ông vua nào đã có ghi ông vua nào đã làm cái ngày đó luôn.
Vậy hả?
Rồi để đem tí em gửi cho anh. Chứ yeah, okay, em không, okay. không nhớ chính xác.
Yeah.
À, em có biết một cái bài về có dịch một cái bài về ngày Noel á, để em gửi cho anh luôn. Có ghi rõ là những cái truyền thống trong đó như thế nào. Có.
Okay.
Cái
để coi gì mình thấy em mình có cái chứng minh đó. Dạ.
Yeah. Chị nói.
An có những cái thông tin mà về cái lịch sử của La Mã mà bắt bớ Cơ Đốc nhân á, cái lịch sử đó đó mình kiếm ở đâu mà mình kiếm, mà chị muốn hỏi về phần tiếng Anh á.
Em yeah, để em
linh đó.
Em không có, để em kiếm lại em gửi chị sao.
Cảm ơn nha.
Rồi câu 15, câu 16 quay lại Khải Huyền 2 ấy. Thì Ba La Am là anh chị rõ phải không?
Rồi.
Đó, mình là bà là những người nhận tiền để giảng lời Chúa, để phục vụ Chúa. Và sau đó khó thì để phải dễ chịu, dễ dàng cho những người khác không, để cho người ta tiếp tục giữ những cái hình tượng cũ, những cái tập tục cũ. Cho phép tổ chức ngày Tết và đủ thứ ngày lễ hiện đại, ngày lễ mẹ nữa, cũng như nhà thờ có, nhà thờ cái tên lành là em biết có. Thì như vậy đối với Chúa là làm điều dâm loạn. Cái tội như là hội thánh ngày nay Babylon, nó điều quan trọng nhất Babylon nó là sự gian dâm thuộc linh, có sự pha trộn với thế gian này. Thì câu 15 nói tiếp đó là ngươi cũng có những kẻ theo đạo Nicola, vậy hãy ăn năn đi bằng chẳng, nếu không ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta và giao chiến với chúng nó. Ở đây lúc mà Epheso là mới xuất hiện những việc làm thôi, có nghĩa là một số người tự nâng cao mình lên, nói là tôi là được ơn Chúa, tôi được sức giàu, mọi người phải nghe theo tôi. Nên chỉ có vài người lẻ tẻ nói vậy, nhưng mà cả hội thánh là chống đối, cả hội thánh là ghét chuyện đó. Ở Epheso là hội thánh ghét, không có chấp nhận. Nhưng mà ở trong đây, ở trong cái bẹt găm này là người ta có nhiều người chấp nhận rồi. Nó không còn là việc làm riêng lẻ nữa, mà nó thành một cái đạo, một cái giáo lý. Giống như là trong nhà thờ Công giáo ngày nay là những người linh mục được phép được phục vụ Chúa, rồi chỉ họ mới được phục vụ Chúa, chỉ được họ được sức giàu, chỉ mục sư mới được sức giàu. Rồi những người khác không, chỉ có họ mới hiểu Kinh Thánh được, họ đi học họ mới hiểu được, họ mới làm được những điều đó, họ là những người Chúa chọn. Và những cái tín đồ họ nghe theo, họ chấp nhận chuyện đó. Nên Chúa mới nói là ngươi có những kẻ nghe theo đạo của Nicola. Nó thành một cái hệ thống luôn rồi, thành một cái hệ thống giáo lý luôn rồi, chứ không phải là những cái việc làm lễ tẻ như ở Epheso nữa. Cái Chúa nói ở đây, Chúa không chỉ là Chúa không nói Chúa ghét nữa, mà Chúa nói là hãy ăn năn đi. Nếu không ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến với chúng nó. Đây anh chị tưởng tượng được không? Chúa Giêsu hiền lành đúng không? Bây giờ đòi tới giao chiến luôn. Lấy gươm ra giao chiến với những kẻ theo đạo của Nicola.
Chúa thương mình, Chúa phải giành trở lại.
Ở trong Khải Huyền, trong Kinh Thánh em có chỉ tiết hai đoạn là Chúa nói Chúa giao chiến thôi. Thứ nhất là ở chỗ này, trong bạc găm. Thứ hai là giao chiến với Antichrist, với con thú. Chỉ có hai chỗ đó thôi. Trong tương lai Chúa sẽ dùng cái con thú để giao chiến, trừng phạt Babylon á. Mà ở đây Chúa không có nói là Chúa sẽ giao chiến với Nicola, mà Chúa nói giao chiến với những kẻ theo đạo của Nicola. Nếu mà mình ủng hộ cái giai cấp, những cái giai cấp mà cái đảng Nicola này, là mình cũng có tội lớn với Chúa rồi. Tại vì mình đã bỏ cái quyền lãnh đạo của Chúa đi, mình chấp nhận con người làm đầu của mình, lãnh đạo mình. Kinh Thánh nói rõ Chúa là đầu của hội thánh, nói mình là mình không có được chấp nhận điều đó, không chấp nhận con người lãnh đạo mình. Mình phải để Chúa là vua của mình, là vua của hội thánh, là đầu của hội thánh. Như vậy ở Bẹt Găm này mình thấy rõ Bẹt Găm là gì, là kết hôn với thế gian này, với sự đề cao lên. Chúa gọi đó là sự gian dâm thuộc linh. Hội thánh phải là trinh nữ tinh sạch cho Chúa. Và mình được phục vụ Chúa, mình cũng không được để người khác khen ngợi mình, đề cao mình. Cái đó là cũng là phạm tội với Chúa rồi. Mình phải thấy rõ là điều thứ hai, mình thấy rõ là ở Bẹt Găm là có ngai vàng của Satan. Nghĩa là những nơi mà có sự trộn pha trộn với thế gian này, có tội gian dâm thuộc linh này, thì chắc chắn nơi đó là có ngai vàng của Satan. Cho dù cái nơi đó có tên gì đi nữa, nó cũng như vậy thôi. Ở đó Bẹt Găm còn một điểm đó là theo đạo Ba Lam, là những người lãnh tiền để giảng lời Chúa, để phục vụ Chúa. Rồi Bẹt Găm là có sự dạy dỗ có đạo của Nicola, có là mọi người đều chấp nhận điều chuyện đó cả. Thì hoàn toàn hội thánh này không hoàn toàn không có gì đẹp lòng Chúa cả.